chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, ôm không chỉ là cách thể hiện yêu thương và niềm vui vô bờ khi gặp nhau, ôm còn có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nữa. Khoảng thời gian Tết, luôn bộn bề những công việc lo toan, nhưng đừng quên dành cho những người thân yêu những vòng tay ấm áp. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kỳ diệu của những cái ôm. Đầu tiên đó chính là ôm có thể củng cố chức năng miễn dịch. Trong một nghiên cứu chỉ ra rằng, người trưởng thành khỏe mạnh thường xuyên trao và nhận những cái ôm sẽ ít bị cảm lạnh hơn so với những người khác. Kể cả trong số những người bị cảm lạnh thì những người có kết nối với xã hội lớn hơn, cũng tức là những người thường xuyên ôm và được ôm, cũng sẽ có ít các triệu chứng nhiễm bệnh nặng hơn. Thứ hai đó chính là ôm có thể làm giảm căng thẳng. Cũng trong các nghiên cứu, người ta đưa ra rằng trước các tình huống căng thẳng, ví dụ như là trước khi thuyết trình, trước khi kiểm tra sức khỏe, hoặc là trước khi đi một chuyến đi dài, nếu chúng ta được một cái ôm, thì chúng ta có thể sẽ bình tĩnh và cảm thấy thư giãn hơn một chút. Tác dụng của cái ôm khi đó thậm chí còn kéo lâu hơn, giúp cho chúng ta duy trì sự bình tĩnh, thư thái trong suốt cả tình huống căng thẳng sau đó. Thứ ba đó chính là ôm có thể giúp giảm trầm cảm. Ôm là việc làm rất cần thiết khi chúng ta cảm thấy yên bình, và trên thực tế, ôm có thể giúp giải phóng ra các chất chống trầm cảm tự nhiên trong cơ thể gọi là hormone vui vẻ, serotonin. Ôm những người thân yêu cũng sẽ thúc đẩy sự gắn bó về tình cảm và sự thân mật, đó chính là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Thứ tư đó chính là ôm có thể tăng lòng tự trọng cho bản thân. Không có gì ngạc nhiên nếu như mọi người đều muốn mình được ai đó chạm vào một cách đầy yêu thương. Mối liên hệ giữa giá trị của bản thân và giá trị cảm xúc của cơ thể đã được hình thành từ trong nhiều năm đầu đời và vẫn sẽ tiếp tục in dấu trong hệ thần kinh trung ương của chúng ta khi trưởng thành. Sự âu yếm mà cha mẹ dành cho chúng ta khi mà còn nhỏ vẫn sẽ tồn tại trong trí nhớ ở cấp độ tế bào. Và những cái ôm sẽ giúp cho các tế bào trong cơ thể nhớ về việc đó. Do vậy, những cái ôm có liên kết mật thiết và khả năng cảm nhận yêu thương để thấy được những giá trị của bản thân và trân trọng bản thân hơn. Kính thưa quý vị, những cái ôm thật sự rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Điều này hoàn toàn là sự thật chứ không phải chỉ là một câu ví von nói quá như mà chúng ta đã nghĩ. Những cái ôm thật sự rất cần thiết cho sự sống của thể chất và tâm hồn. Các em bé, thậm chí là các loài động vật, nếu như không thường xuyên được ôm ấp, được chạm vào thì nó có thể bị trầm cảm đến mức bỏ ăn và từ đó sẽ dẫn đến tử vong. Tình trạng này được gọi là thất bại trong sự phát triển. Và để củng cố sức khỏe cũng như là đảm bảo rằng chúng ta có những mối quan hệ tốt đẹp, hãy thường xuyên trao và nhận những cái ôm ấm áp tới những người khác. Một số chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này khuyến nghị chúng ta nên ôm hoặc là được ôm cho đến khi mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hiện nay có một câu hỏi: vì sao có bệnh tật và sự chết đến thế gian? Tại sao như vậy? Câu hỏi này là câu hỏi của hàng tỷ người ở trên thế giới chúng ta. Và có những người họ suy nghĩ rằng nếu có Thượng Đế, nếu có ông trời, và chúng ta biết rằng Thượng Đế thì luôn luôn quan tâm đến hạnh phúc, sự vui vẻ, sự bình an của trái đất chúng ta, trong đó có 7 tỷ người đang sống, thì tại sao thế giới chúng ta lại có nhiều đau đớn như vậy? Nhân loại đã hỏi một câu tương tự như vậy cả ngàn năm nay, và nhiều người sẽ còn hỏi như thế ở trong tương lai. Với cái sự suy nghĩ hữu hạn trong trí óc của con người, không ai có thể trả lời một cách hoàn toàn thỏa đáng câu hỏi này. Kính thưa quý vị, bây giờ chỉ có một cách là chúng ta tìm xem ở trong Kinh Thánh, tức là lời Đức Chúa Trời, để chúng ta biết lý do. Chúng ta hiểu rằng không chỉ có con người mới bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và sự chết, khiến chúng ta bị đau đớn ở trong thể xác, khiến những người thân chúng ta khi qua đời làm chúng ta đau buồn ở trong tâm trí. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 22, Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 22 nói rằng: vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc đến ngày nay. Ngày nay không phải chỉ có con người, mà tất cả muôn loài vạn vật, từ con chim, con cá, thú ngoài đồng, thú trong rừng và những gia súc được nuôi trong nhà đều bị bệnh tật, đều trải qua sự chết. Và không có bất kỳ con người nào trong 7 tỷ người ở trên thế gian này mà không trải qua sự chết. Không ai có thể được miễn trừ tai họa lớn lao này đối với nhân loại. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng trái đất này như thế nào, tốt hay là xấu. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31 là cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, cho thấy Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật tốt lành. Tất cả muôn loài vạn vật và vũ trụ này được sáng tạo bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa sáng tạo muôn loài vạn vật ở trong trái đất này, điều rất là tốt lành. Trái đất chúng ta đầy dẫy những nụ hoa xinh đẹp. Bây giờ không có những đầm lầy, những sa mạc khô khan. Lúc bây giờ những cánh đồi phủ đầy những cây to lớn, không khí trong lành, tinh sạch, mọi người sống trong một môi trường khỏe mạnh. Đấng tạo hóa đã đặt loài người vào ở trong trái đất này để ban phước lành. Adam, Eva là ông bà tổ tiên đầu tiên của chúng ta, được Đức Chúa Trời tạo dựng trong một thế giới tuyệt mỹ. Và Đức Chúa Trời thấy những gì Ngài đã làm thật tốt lành. Bắt đầu Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã tạo loài người như một người quản lý. Ngài đã không nhốt loài người như một khuôn mẫu với hành vi không thể thay đổi, cũng không tạo con người giống như một chiếc máy robot không có sự suy nghĩ, mà Chúa tạo loài người có thể chọn lựa và tự quyết định lấy mọi việc. Đức Chúa Trời đặt loài người quản trị trái đất này. Và Đức Chúa Trời cũng là người dạy dỗ cho ông bà chúng ta là Adam và Eva. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình thương của Ngài cho nhân loại. Ngài đã đặt ra rất nhiều loại cây trái và rau cỏ để cho con người có thể thưởng thức vẻ đẹp và sử dụng làm thực phẩm hàng ngày. Chúa cũng thương yêu và báo cho Adam và Eva cách để đề phòng sự hủy diệt, sự khôn khéo. Đức Chúa Trời đã báo cho Adam và Eva cách để đề phòng sự hủy diệt và hủy hoại của Satan. Satan là một thiên sứ đã phản nghịch lại chánh phủ và quyền hành của Đức Chúa Trời ở thiên đàng và đã bị đưa ra khỏi thiên đàng cùng với các thiên sứ phản loạn. Satan đã đi vào trong trái đất của loài người. Một ngày nọ, vợ của Adam là Eva, bà đang đi gần đến cây biết điều thiện và điều ác, là cây mà Đức Chúa Trời đã cảnh cáo họ rằng không nên ăn, một mai họ ăn chắc sẽ chết. Và Satan biết đây là cơ hội tốt để cám dỗ Eva. Satan đã mời Eva ăn trái cây xinh đẹp và hứa với nàng sẽ có một sự vui mừng lớn. Eva lúc đầu từ chối và nói với Satan rằng Đức Chúa Trời bảo họ không được ăn trái ở cây này. Satan bèn trả lời rằng không sao đâu. Hãy ăn nó thì ngươi sẽ trở thành một Đức Chúa Trời như ta. Đức Chúa Trời của ngươi đang giữ ngươi ở lại với cái thực thể cao hơn của ngươi. Lúc bây giờ Eva nghi ngờ đấng tạo hóa Đức Chúa Trời của bà. Bà tin vào Satan. Bà đã cầm lấy và ăn trái cấm. Và sau đó bà cũng cho chồng của bà là Adam ăn nữa. Chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là gì? Là sự chết. Bây giờ sự chết, bệnh tật, hành phạt đến thế gian. Loài người đã không vâng lời Đức Chúa Trời và họ đã bị phán quyết sẽ chết. Họ đã nhận ra tội lỗi của mình. Loài người hối hận và ăn năn. Song bây giờ họ hầu như không thấy mình khác lạ. Song bây giờ họ hầu như thấy mình khác lạ. Họ đã không thật lòng khao khát phục vụ Ngài, mặc dầu họ biết nên làm. Một vài điều đã xảy ra trong trí óc họ, tâm hồn, thân thể và bản chất của họ thay đổi. Bây giờ loài người xấu hơn trước kia. Thân thể họ trở nên bệnh tật, hư nát. Trí óc của con người trở nên sai lầm và thiếu quân bình. Loài người chiều theo dục vọng của mình. Họ không thể đối mặt với Đức Chúa Trời là đấng toàn năng được nữa. Và họ đã phải đi ra khỏi vườn Ê-đen, khu vườn xinh đẹp, và không được phép trở lại. Đất cùng những gì được Đức Chúa Trời tạo nên đều bị rủa xả bởi vì loài người đã không vâng lời. Thưa quý ông bà chị em, đây là bước khởi đầu của tội lỗi ở trên trái đất. Và chúng ta đã hiểu được lý do tại sao bệnh tật và sự chết đến với loài người cho đến ngày hôm nay. Buồn rầu và chết chóc, u ám xảy ra ở trên trái đất chúng ta thời bấy giờ. Từ sự cực lạc vui mừng hạnh phúc của sự sống đời đời và cùng sự vui vẻ với đấng tạo hóa, Adam và Eva đột nhiên trở thành những người buồn rầu đầy sự đau đớn, nhận chịu sự khó khăn và sự chết. Vì họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời mà họ lại vâng lời Satan. Bây giờ loài người được đặt dưới quyền Satan và quyền năng của Satan phát huy ở trên trái đất của chúng ta. Ở trong sách Roma đoạn 5 câu 12 Kinh Thánh, Roma đoạn 5 câu 12 viết rằng: cho nên bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết phải trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Như vậy, từ lúc tổ tiên ông bà đầu tiên của chúng ta phạm tội, họ đã đánh mất sự tinh khiết và sự vô tội của mình. Cho nên con cháu và dòng dõi của Adam và Eva là chúng ta phải chịu đựng một hình thức tương tự. Sự chết trải qua trên hết thảy nhân loại. Adam, Eva tự nhận thấy chính họ và con cháu cùng dòng dõi của họ trên khắp thế gian ở trong tình trạng lạc mất. Tương lai thật sự đen tối và tuyệt vọng. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài quyết không bỏ con người trong sự tuyệt vọng. Từ lúc Ngài tạo ra và đưa họ làm quản lý, bây giờ Ngài đã biết Adam và Eva với bản tính con người sẽ không vâng lời Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch. Kế hoạch này mở lối cho con người có thể khôi phục lại vườn Ê-đen và có cuộc sống đời đời. Kế hoạch này đòi hỏi một sự hy sinh tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 3 câu 16, trong Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 viết rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Kính thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian chúng ta đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài, để Đức Chúa Giêsu đến thế gian bị đóng đinh trên thập tự vì chúng ta. Ngài giải thích lẽ thật cho chúng ta
để bất kỳ ai trên thế gian này tin Đức Chúa Giêsu
thì kết quả tất yếu là chúng ta sẽ không bị hư mất và chắc chắn chúng ta được sự sống đời đời ở trên thiên đàng. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương yêu, Kinh Thánh viết ở trong một gian đoạn 3 câu 8 rằng kẻ nào phạm tội thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Kinh Thánh là cuốn sách viết lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Chúng ta biết rằng người nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, và chúng ta biết Satan từ đâu đến. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 28 câu 14, trong sách Ê-xê-chi-ên Kinh Thánh đoạn 28 câu 14 cho chúng ta biết Satan là ai. Kinh Thánh viết rằng ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ, ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời, ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đoạn văn này đã cho chúng ta biết về quyền năng và sự vinh hiển của một vị thiên sứ ở địa vị cao cả. Người đã chiếm một địa vị quan trọng ở trên thiên đàng. Đức Chúa Giêsu gọi người là Lucifer, con trai của sáng sớm. Địa vị của người là gì? Là một thiên sứ được sức dầu. Ý nghĩa này ra sao, kính thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời đã chỉ định và sức dầu cho Lucifer. Chỉ có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh là cao hơn Lucifer. Sự khôn ngoan của vị thiên sứ này ra sao? Đây là vị thiên sứ sáng láng, người gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn mà trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 28 câu 12 đã ghi lại. Và trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 28 câu 15 cho chúng ta biết đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Và chúng ta biết rằng Lucifer vì có sự tranh cạnh và lòng kiêu ngạo, người đã trở thành sự đối nghịch với ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 28 câu 17 cho chúng ta biết rõ ràng lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển ngươi làm hư khôn ngoan mình. Lucifer giàu có, xinh đẹp, khôn ngoan, quyền năng lớn. Và Lucifer nói trong lòng mình trong sách Ê-sai đoạn 14 câu 13 và 14 rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Và cuộc chiến tranh ở trên thiên đàng đã xảy ra. Lucifer đã lôi kéo 1/3 thiên sứ phản loạn. Trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 7 nói rằng bây giờ có cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Và trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9 cho chúng ta biết kết cục. Vả con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ, là Satan. Và trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9 có ghi lại rằng nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Kính thưa quý ông bà chị em, và ngày nay ở trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 5 câu 8 cho chúng ta biết kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Như vậy Satan cũng đang đưa ra những sự cám dỗ khốc liệt trên thế giới loài người, danh lợi quyền, và để tìm kiếm người nào có thể ngã trong mưu trước của Satan. Kính thưa quý ông bà chị em, con loài người, nhân loại, họ đã sống trong khu vực của Satan. Nhưng Đức Chúa Giêsu là một trong những vị thủ lãnh của thiên đàng, đã muốn giúp bất
kỳ ai trong chúng ta thoát khỏi móng vuốt của Satan. Ngài cũng sẵn sàng gìn giữ và che chở cho những ai thành thật và tin cậy nơi Ngài. Tại sao thế giới có bệnh tật và sự chết? Satan chính là tác giả của những điều này. Satan chính là người chịu trách nhiệm về tất cả những điều khốn khổ, ganh tị, sự bạc ác ở trong thế gian ngày hôm nay. Thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta muốn thoát khỏi tội lỗi, nếu chúng ta muốn thoát khỏi sự bệnh tật và sự chết đời đời, chúng ta hãy đi về phía Đức Chúa Trời, hãy đi cùng phía Đức Chúa Giêsu. Trong Na-hôm đoạn 1 câu 9 Kinh Thánh, Na-hôm đoạn 1 câu 9 cho chúng ta biết, Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dấy lên lần thứ hai. Chúng ta hãy nghĩ về điều này. Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, và Đức Thánh Linh là đấng đang ngự ở trong lòng chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về điều quan trọng này, để trong đời sống đời đời của chúng ta không có sự đau ốm, không có bệnh tật, không có sự chết mất đời đời, có lòng vui mừng, có sự bình an. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta hãy đi theo đường lối của Chúa. Trong ngày mà Đức Chúa Giêsu phục lâm, Ngài sẽ phục sinh tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ biến hóa và gặp Ngài ở nơi không trung và cùng đi với Ngài về trong nước vĩnh sanh. Đây là một lẽ thật quan trọng. Đứa bé trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, đứa bé này không tưởng tượng có ngày nó sẽ được sanh ra, và lúc bấy giờ cha mẹ nó đang chuẩn bị tất cả sữa, quần áo, nôi để chăm sóc nó. Chúng ta cũng vậy, Đức Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở trong thiên đàng. Khải Huyền đoạn 21 câu 4 nói rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng ta, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Cầu Chúa ở cùng quý bà chị em, cầu Chúa gìn giữ quý bà chị em từ đây cho đến ngày mà Chúa phục lâm. Cầu Chúa ban phúc cho bà chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.